Tâm hạnh người tu. Tất niên Giáp Tý 1984. Chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia. Thích tử nghèo cùng, miệng xưng bần tăng. Thật ra thân nghèo mà đạo chẳng nghèo. Thân nghèo áo vá, tâm chứa châu vô giá. Đây tổ chỉ cho chúng ta bổn phận kẻ xuất gia. Thân phải khiêm tốn về y phục, còn tâm là hòn ngọc quý. Chứ không nên thân thì sang trọng, còn tâm rỗng tuếch. Mặc ai bán, mặc ai chê, cầm lửa đốt trời luống tự nhọc, ta nghe như được uống cam lồ. Những lời chỉ trích đều tiêu dung vào chỗ không thể nghĩ bàn. Người ta mắng mình, tức là lòng họ đã nổi lửa. Mình sân lại, tức là bồi ở tâm mình theo lửa của họ mà bốc cháy. Còn nếu họ nhúng lửa ở hư không, thì bao giờ hư không cháy? Thực tâm tu hành, từng giây phút soi tâm, thì mặc tình khen chê, mặc tình phỉ báng. Thấy phiền não, hàng phục phiền não, là cái vui của sự tu hành. Gặp âm thanh sắc tướng để khai tuệ giác tỉnh, nên tổ coi những lời trái ý như nước cam lồ. Không một thứ thuốc bổ nào quý bằng, không một mùi vị nào ngon hơn, mát hơn. Bổn phận người tu là mỗi khi bị khinh miệt. Hãy xét tâm mình đã rỗng rang tự tại chưa? Tìm phương tiện, các pháp quán để tiêu dung tất cả thân tâm cảnh vào chỗ không thể nghĩ bàn. Ngày cuối năm, chúng ta hãy tự kiểm điểm xem bao nhiêu lần chúng ta đã đỏ mặt giận dỗi mỗi khi được hân hạnh đón lời chỉ lỗi của chị em. Coi lời ác là công đức, đây là xây dựng, đây là thiện tri thức. Nếu chưa thể hàng phục tâm oán thân mỗi khi gặp sàm bán, thì lấy gì nêu biểu vô sanh từ nhẫn lực? Đạo lực mình vừa qua được nghịch cảnh, tức là đã thắng tham sân phiền não. Thắng tức đã thành công trên đường đạo. Người mắng là người thử thách, là thiện tri thức sách tấn sự thành công. Từ bi và nhẫn nhục là tướng của đạo đức. Tu hành là chiến thắng lòng mình, chứ không phải chiến thắng kẻ khác. Trước những khó khăn nhục nhã mà cứ lo chống lại các đối tượng bên ngoài, người này chưa khởi công tu hành. Mỗi ngày tụng bao nhiêu thời khóa mà đối cảnh vẫn tham sân, người này chưa hiểu ý nghĩa của thời khóa tụng. Thế nên, hàng ngày phải dùng các pháp quán để giác tỉnh sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Tập khai trí tuệ thế nào để chợt lâm sự trước những tình cảnh khó khăn, những điều trái tai gai mắt, chúng ta vẫn có thể an nhiên tự tại. Đó là trí tuệ vô sanh đã sâu thiện căn, nên phát lực từ nhẫn. Một thiền sư Việt Nam đời Lê, tên ngài đã bị thời gian xóa hẳn, nhưng bài Thiền Tịch Phú bằng tiếng Việt của ngài lại dùng tháng năm làm đôi cánh bay từ thế hệ này qua thế hệ khác, trải khắp các chùa Bắc Trung Nam đất Việt. Sải tôi nay mộ đạo tu hành, xả đường kinh lịch, chí dốc nên Phật tổ siêu thăng. Lòng nguyện độ chúng sanh trầm nịch, đêm đông trường khi mật niệm, giống tiếng chuông thanh thoát bon bon. Ngày hạ tiết lúc tụng kinh, gõ dùi mỏ khoan mau lịch lịch, chỉ chuộng một bề đạo đức, miệng quản đâu miếng đắng miếng cay. Vốn vì hai chữ từ bi, thân nào ngại mặt lành mặt rách. Xả đường kinh lịch, xả hết những thế tục sự đã trải qua. ý chí thì quyết tu để thành Phật thành Tổ, từ bi thì quyết tu để cứu vớt sông mê biển khổ. Phương tiện tu hành thì vừa mật niệm, vừa gióng chuông, gõ mõ tụng kinh suốt bốn mùa, đêm ngày mưa nắng siêng năng. Vì quý chuộng đạo đức nên gặp chi ăn nấy không đòi, vì hâm mộ từ bi nên lành rách không buồn tủi. Đọc lời Ngài, chúng ta hiểu người xưa tu quyết để thành Phật. Không phải như chúng ta, chỉ có chí ở chùa. Vào chùa rồi lơ là cho qua ngày tháng. Đến nỗi một đời chẳng những chỉ là con số không, mà còn tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp. Thành Phật là thành gì? Giác ngộ viên mãn. Để làm gì? Cứu độ chúng sanh đang trầm nịch. Bao giờ thành? Vì biết đường Bồ Đề còn xa, nên siêng năng tinh tấn chẳng kể đêm ngày, đông hạ, nghèo khổ đắng cay. Tuyết đậu trùng hiển, thiền sư Trung Hoa. Châu trong áo kẻ nghèo, vốn vẫn tròn sáng đẹp, chẳng biết quay về tìm, cứ đi đếm báo người. Báo người mình vô ích, khuyên anh đừng phí sức, chỉ nhận ngọc của nhà, giá vàng ngàn muôn ức. Kinh Pháp Hoa. Thí dụ hạt châu buộc trong chéo áo. Chân tâm Phật tánh của mình không nhận lấy, cứ lo tụng kinh, đọc những công hạnh của người khác. Người khác tu, người khác thành Phật, mình được gì? Thiền sư Sở Thạch dạy những người tu thiền. Lắm thầy bên ngoài nên quên mất tâm trong nhà. Cứ một bề mờ mịt đem tánh linh sáng ra ngoài tìm kiếm. Nay nghe nói Phật xuất hiện ở chỗ kia, liền lo đi lễ bái. Mai nghe vị sư kia tu hạnh đặc biệt, lại chạy tới tìm cầu. Tưởng gà là phượng, lá úa nhận là vàng. Hai thí dụ trong Kinh Phật bảo. Những pháp môn Phật dạy là phương tiện để chứng tâm chân thật. Chúng ta dùng phương tiện làm mục đích, nên mất cái đích chân thật, chính là tâm mình. Cầu thầy lội suối trèo non khắp nơi nơi, theo cảnh trôi qua bao năm tháng. Khuyên các bậc làm thầy, có ai tới hỏi đạo, hãy dạy cho họ biết, nhà ai chẳng có đức Quán Thế Âm. Sơ Tổ Trúc Lâm. Cư trần lạc đạo. Cư, ở. Trần, bụi. Lạc, vui. Đạo, đường tu. Ở trong trần lụy mà ưa tu hành thì làm thế nào? Hãy tùy duyên, đói ăn mệt ngủ. Biết đạo không phải là cái gì xa xôi kỳ lạ, mà chính là cái chân thật sẵn có nơi mình. Như chúng ta thấy, qua sự truyền tâm của Phật cho Tổ Ca Diếp, thì ngay cái thấy, cái nghe là đạo rồi. Đã nhận được đạo thì cứ y đạo mà sống. Còn ngoài ra tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ, cần nói thì nói, cần đi thì đi, chớ bày thêm suy tính nghĩ lo gì cả. Ngay trong nhà đã sẵn ngọc báo, còn phải lo tìm kiếm chi ở bên ngoài. Nếu đã có thể ngay chỗ thấy nghe hàng ngày mà tâm không vướng cảnh, thì còn tìm thiền hỏi đạo làm chi nữa? Vì ngay lúc tâm không dính cảnh, đó là tu thiền, và cũng chính khi ấy, hạt châu quý giá hiển lộ. Nên tu không cốt yếu ở nhọc nhằn khổ sở, mà chính ở trí tuệ giác tỉnh. Làm sao đừng duyên theo những điên đảo mà an định ngay nơi chân tánh Bồ Đề. Tóm lại, người tu nên chăm chăm lặng lòng mỗi khi đối cảnh. Nếu được như vậy thì đâu cần tham thiền. Trái lại, ngồi thiền năm này sang năm khác mà gặp chi dính nấy, thì ngồi thiền có công mà không kết quả. chúng ta tu hành phải khéo ứng dụng cho đúng. Thiền sư Đạo Giai, Phù Dung, tiếng đồn đạo hạnh tới triều đình. Vua ban tử y và phong tước hiệu. Ngài từ chối, bị xử đánh đòn vì tội khi quân, khinh vua. Quan địa phương không dám trái lệnh trên, nhưng không nỡ đánh người đức hạnh, nên mở lời phương tiện. Theo luật thì tha người bệnh. Nay hòa thượng gầy ốm thế, chắc trong mình có bệnh. Ngài can đảm thành thật: thưa, tôi không bệnh. Dù bị đòn đau, nhưng quyết không dối trá. Còn chúng ta đạo hạnh thế nào? Lăng Nghiêm dạy: trực tâm là đạo tràng. Tâm chúng ta quanh co, làm sao lập đạo tràng? Người xưa mất mạng không tiếc, nhưng rất tiếc khẩu nghiệp, không nỡ để một vết nhơ. Thiền sư Đạo Giai để lại cho thế gian một câu nổi tiếng: gặp thanh gặp sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như bị bụi rơi vào trong con mắt. Hoa trồng trên đá có bám rễ được không? Bụi rơi vào mắt xốn lắm. Ngày cuối năm, chúng ta túi rỗng, chùa không, thật là may mắn. Mắt tuệ tha hồ sáng, giới thân mạnh khỏe, đón xuân tươi vui.